Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Pháp đơn giản, 108 ẩn dụ về Pháp. Tác giả Thiền sư Ajahn Chah, Tỳ khưu Thanissaro, De Graaf Geoffrey. Chuyển ngữ từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019-2020. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Lời người dịch. Thú thật, chúng tôi chọn dịch quyển sách này vì nghĩ rằng chắc sẽ dễ dịch và cũng dễ đọc đối với nhiều người. Tuy nhiên, vì là văn nói nên có nhiều câu, nhiều ý trùng lặp, dễ khiến ta mất kiên nhẫn. Bạn nên đọc sách này khi thanh thản, không bận rộn, để tưởng tượng vị lão sư đáng kính đang dạy ta những bài học thâm thúy bằng những lời rất ư gần gũi, rất ư chân chất. Tuy nhiên, vì một số đoạn là trích từ các bài pháp thoại dài hơi hơn, nên có những đoạn văn mở đầu dường như bất chợt, những ẩn dụ hơi khó hiểu. Nhưng có ai bảo đọc sách thiền là mình phải hiểu hết mọi điều trong đó? Có những bài, có những điều, có lẽ mình cần thêm thời gian để thẩm thấu, cần thêm trải nghiệm để nắm bắt. Cũng xin đừng nghĩ rằng người dịch là phải hiểu hết ngọn ngành. Công việc dịch đối với chúng tôi chỉ là một cách học pháp, còn hành thì phải tự nhận rằng mình chỉ mới thấy được biển khơi trước mặt. Còn chạm tới được mặt nước biển, hẳn còn phải bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa. Nhưng thôi, hãy vui mừng, hãy biết ơn rằng mình còn có duyên lành được nghe, được đọc chánh pháp từ một vị trưởng lão thiền sư quá ư đạo hạnh. Hiểu được một chút gì đó trong trùng điệp hiểu biết của Ngài cũng đã là phước báu trong kiếp này, cũng sẽ làm hành trang cho kiếp tái sinh của ta thêm đủ đầy. Lần nữa, xin cảm niệm công đức cao thượng của Ngài Thiền sư Ajahn Chah về những lời dạy quý báu, Tỳ kheo Thanissaro về công phu chuyển ngữ, Ajahn Karunadhammo, sư trụ trì thiền viện Appayagiri đã cho phép chúng tôi được dịch tác phẩm này. Cô Huỳnh Như đã góp ý về việc dịch thuật. Các đạo hữu gần xa đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để sách được đến tay người đọc dưới dạng ấn tống như bao lần trước. Nếu có chút công đức nào trong pháp thí này, xin hồi hướng cho tất cả. Mong tất cả chúng ta đều tìm được niềm vui, hạnh phúc trong việc chia sẻ, có được duyên lành với Phật Pháp trong nhiều đời, nhiều kiếp. Nguyện cho chánh Pháp của Đức Phật luôn trường tồn và phát triển đến mọi con tim. Tháng 11 năm 2019, Diệu Liên Lý Thu Linh. Lời giới thiệu. Thiền sư Ajahn Chah rất thiền xảo trong việc sử dụng các ẩn dụ, vừa chính xác và vừa lạ để giải thích các pháp. Đôi khi Ngài làm rõ một điều trừu tượng với một hình ảnh thật đơn giản, sống động. Khi thì Ngài tiếu lâm hóa sự ám chỉ trong một hình ảnh, khiến ta có thể nhận ra nhiều tầng ý nghĩa bên trong đó, giúp ta nắm được ý nghĩa tiếp theo đó. Nói cách khác, đôi khi các ẩn dụ cho ta lời giải đáp, đôi khi chúng đặt ra những vấn đề cho ta suy ngẫm. Kể từ khi Thiền sư Viên Tịch, nhiều sưu tập về các bài giảng ẩn dụ đã được gom góp từ các bài thuyết pháp của Ngài. Bản dịch từ tiếng Thái này được tập hợp phần lớn từ bộ sưu tập của các đệ tử của Ngài, xuất bản năm 1995, có tựa tiếng Thái là Giống như tâm tựa như trí. Tôi nói phần lớn là vì tôi có chỉnh sửa một số chỗ như sau. Có 3 ẩn dụ trong bộ sưu tập gốc đã được thay thế dựa trên bài pháp hay nhàm chán điều mình ưa thích, đó là nước đóng chai, nước ở suối nguồn, hàng rào và trong khuôn hình tròn. 2 trong 3 ẩn dụ được thay là do các ẩn dụ gốc trùng lập với các ẩn dụ khác trong bộ sưu tập. Ẩn dụ thứ 3 được thay thế do nó có ý nghĩa lịch sử nhiều hơn là sự thực dụng. Một số tựa của các ẩn dụ được thay thế cho phù hợp với ngôn ngữ tiếng Anh. Thứ tự của các ẩn dụ được thay đổi để tạo ra cảm giác cân bằng, thống nhất và rõ ràng. Ngoài ra, trong phần biên soạn của chỉnh sửa này, tôi cũng đã thêm vào 2 thay đổi khác. Vì một số ẩn dụ gốc dựa trên các bản thảo đã được biên tập từ các pháp thoại của Ngài Ajahn Chah, tôi đã cố gắng, ở bất cứ đâu mà tôi nhận ra như thế, chỉnh sửa lại để có được các bản thảo mới từ các pháp thoại và dịch lại các ẩn dụ để chúng gần gũi hơn với những lời dạy gốc của Ngài Ajahn Chah. Ngoài các đề từ, các ẩn dụ được chỉnh sửa bao gồm ly bể, giọt nước, dòng nước, khỉ và lặng yên, nước chảy. Tôi đã thay bản gốc của lò nung với một bản đầy đủ hơn của cùng một ẩn dụ có trong bộ sưu tập Cái sai trong cái đúng. Khi chuyển ngữ các ẩn dụ này, tôi đã cố gắng không trao chuốt chúng nhiều vì chính tính chất thô sơ, mộc mạc của chúng đã bộc lộ đúng nhiều tầng lớp ý nghĩa chứa đựng trong đó, khiến chúng thật ấn tượng. Tôi mong là công trình dịch thuật sang tiếng Anh này thành công trong việc phản ảnh cùng tính chất ấy, khiến người đọc phải tiếp tục suy ngẫm. Nhiều vị xem qua bản thảo gốc đã cho tôi nhiều lời góp ý để chỉnh sửa tốt hơn. Tôi đặc biệt biết ơn Ajahn Pasano, Ginger Watanasumpat và Michael Zorn. Mong là tất cả mọi độc giả khi đọc bản dịch này sẽ nhận ra chủ ý của Ngài Ajahn Chah là luôn giảng pháp bằng những điều đơn giản và đầy hình ảnh. Tháng 5 năm 2013, Tỳ Khưu Thanissaro. Hãy chọn phương cách để lắng nghe. Pháp chỉ như thế này, pháp không có gì khác. Pháp có màu sắc không? Có hình thể không? Có góc cạnh, có ngắn dài. Không có cách gì để biết ngoài những so sánh như thế này. Nếu quý vị hiểu những điều này, quý vị hiểu pháp. Đừng nghĩ rằng pháp nằm ở đâu xa. Pháp ở ngay cạnh bạn. Pháp là về bản thân bạn. Hãy quan sát. Lúc buồn, lúc vui, lúc tự tại, lúc bất mãn, lúc giận, lúc oán trách người, tất cả đều là pháp. Ajahn Chah. Ngôi nhà thật sự của bạn. Ngôi nhà bên ngoài không phải là ngôi nhà thật sự của bạn. Đó chỉ là căn nhà giả tưởng, căn nhà trong thế tục. Còn căn nhà thật sự của bạn, đó là sự bình an. Đức Phật đã dạy ta xây căn nhà thật sự của mình bằng cách buông bỏ cho đến khi ta đạt được bình an, thanh tịnh. Ra biển, sông, suối, ao, hồ đều chảy ra biển. Khi hòa với biển, tất cả đều có màu xanh, đều có cùng vị mặn. Đối với chúng sanh cũng thế, không quan trọng họ từ đâu đến, khi họ đã gia nhập dòng chảy của pháp, tất cả đều cùng một pháp. Nước ngầm. Phật là pháp, pháp cũng là Phật. Pháp mà Đức Phật đã chứng là điều luôn hiện hữu ở thế gian. Nó chưa bao giờ biến mất. Nó giống như nước ngầm. Bất cứ ai đã đào giếng đủ sâu đều tìm được nguồn nước. Không phải là do người đó chế biến ra nước. Người đó chỉ dồn tất cả sức lực vào việc đào giếng đủ sâu để đến được nước đã có sẵn ở đó. Cho nên, nếu có đủ niềm tin, ta sẽ biết là Đức Phật không ở đâu xa. Ta đang ngồi trước mặt Ngài đây. Khi nào ta biết Pháp, ta thấy Phật. Những người chủ tâm thực hành Pháp không ngưng nghỉ, dầu họ đi, đứng, nằm ngồi ở đâu, họ đều luôn được nghe Pháp của Phật. Tất cả ở ngay đây. Phật là Pháp, Pháp cũng là Phật. Đức Phật không mang theo trí tuệ giác ngộ của Ngài khi nhập diệt. Ngài để chúng lại cho ta ngay tại đây. Nói một cách đơn giản, giống như các thầy cô giáo ở trường học. Không phải sinh ra họ đã là thầy cô giáo. Họ phải học các ngành nghề trước khi họ có thể dạy học ở trường và được lãnh lương. Sau một thời gian, họ sẽ ra đi khỏi ngành dạy học. Nhưng quý vị có thể nói rằng, theo một cách nhìn nào đó, các thầy cô giáo không ra đi, không mất đi. Các tính chất làm nên một người thầy vẫn còn ngay đây. Chúng không mất đi đâu cả. Voi, bò và trâu. Khéo luyện tâm là một hoạt động hữu ích. Quý vị có thể thấy điều này ngay ở các con thú được nuôi dạy như voi, bò và trâu. Trước khi có thể bắt chúng làm việc, ta phải huấn luyện chúng. Khi chúng đã được huấn luyện kỹ rồi, ta mới có thể sử dụng sức mạnh của chúng vào nhiều việc khác nhau. Ai cũng biết điều đó. Tâm khéo được huân tập còn ích lợi hơn nhiều. Hãy cứ nhìn gương của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài. Họ thay đổi vị thế từ chúng sanh phàm phu thành thánh nhân, được tất cả mọi người kính trọng. Do họ đem lại nhiều lợi ích cho ta hơn ta có thể lường được. Tất cả đều nhờ họ đã khéo luyện tâm. Tâm khéo huấn luyện giúp ta trong mọi ngành nghề. Nó giúp ta hoàn thành công việc với chánh niệm. Nó giúp ta có suy tính khi làm việc hơn là làm theo bản năng. Nó giúp ta sống hạnh phúc ở bất cứ hoàn cảnh nào trong đời. Gốc rễ. Chúng ta giống như một cái cây với rễ, gốc và thân. Mỗi chiếc lá, mỗi cành cây đều dựa vào rễ để hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, rồi đem lên nuôi thân cây. Thân ta cùng với lời nói, hành động, mắt, tai, mũi, lưỡi và cảm thọ giống như cành, lá và thân. Tâm thì giống như gốc rễ, hấp thụ chất dinh dưỡng và đem chúng lên thân, lá, cành để cây ra hoa kết trái. Mất bóp. Giả dụ bạn đi ra khỏi nhà và bị mất bóp. Bóp rớt ra khỏi túi trên đường đi. Nhưng một khi bạn chưa ý thức được điều đó, bạn vẫn thoải mái. Thoải mái vì bạn chưa biết mình thoải mái vì điều gì. Đó chính là vì sự mất thoải mái sau đó. Khi bạn cuối cùng ý thức rằng mình đã bị mất tiền, đó là lúc bạn thấy hết thoải mái và điều đó hiện rõ lên khuôn mặt bạn. Đối với các hành động xấu tốt của ta cũng thế. Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát, biết rõ những điều này. Nếu không, ta sẽ không biết điều gì sai hay đúng, tốt hay xấu. Bánh xe, dấu xe. Vòng luân hồi cũng như chiếc bánh xe, một con bò đang kéo xe. Nếu bò cứ tiếp tục kéo xe đi tới, không ngừng nghỉ, dấu bánh xe sẽ luôn xóa dấu chân bò. Bánh xe không dài nhưng tròn. Hoặc bạn có thể nói bánh xe dài nhưng chiều dài nó tròn. Ta có thể thấy cái tròn nhưng không thấy cái dài của nó. Khi nào con bò còn kéo xe, không ngừng nghỉ, thì bánh xe còn quay không ngừng nghỉ. Cuối ngày, khi con bò ngừng kéo xe, bò đã mệt, đã được tháo gỡ gông. Lúc đó thì bò đi đường bò, xe đi lối xe. Bánh xe đã tự ngừng quay. Nếu bạn bỏ xó bánh xe ở đó một thời gian dài, chúng sẽ tan thành đất, nước, gió, lửa, trở về với đất cỏ. với những chúng sanh còn đang tạo nghiệp cũng thế, họ còn chưa kết thúc. Những người nói lên sự thật chưa kết thúc, những người với tà kiến chưa kết thúc. Tảng nước đá. Nếu bạn để một tảng nước đá ngoài trời nắng, bạn có thể chứng kiến nó tan chảy. Thân cũng già rửa như thế, từng chút một. Chỉ sau vài phút, vài giờ, tảng nước đá sẽ tan chảy thành nước. Đó được gọi là Kayavaya, nghĩa là sự chấm dứt, hoại diệt. Sự hoại diệt của các thứ do duyên hợp đều đã như thế từ bao đời, từ khi thế giới, vũ trụ này thành hình. Khi được sinh ra, chúng ta có cùng chung tính chất. Ta không thể vứt bỏ chúng đi đâu. Khi vừa được sinh ra, chúng ta đã phải chịu bệnh, già và chết. Khi được sinh ra, cùng lúc ta cũng hứng chịu những điều đó. Hãy quan sát cách thân ta hoại diệt. Tất cả các bộ phận đều hoại diệt. Tóc rụng, móng tay, móng chân hư hoại, da nhăn. Tất cả mọi thứ, bất cứ là gì, đều hoại diệt theo luật tự nhiên. Con cái đạn dược. Cây súng bắn các viên đạn, các con của nó ra phía ngoài. Còn ta bắn con cái vào trong, vào trái tim ta. Khi các con ngoan, tim ta rộn rã. Khi chúng hư, tim ta cũng không an. Con cái, chúng là một vấn đề của nghiệp. Có nghiệp xấu, có nghiệp tốt. Nhưng tốt hay xấu cũng là con cái của ta, không có gì khác hơn. Khi sinh chúng ra, chúng càng khiếm khuyết, ta càng yêu chúng hơn. Nếu có đứa sinh ra bị tàn tật, đó là đứa ta thương yêu nhất. Mỗi khi ra khỏi nhà, ta căn dặn đứa lớn, hãy trông chừng em con, hãy coi chừng nó, vì ta thương đứa đó. Khi sắp lìa bỏ cõi trần, ta căn dặn, hãy chăm sóc nó, hãy bảo vệ con tôi. Đứa trẻ đó khiếm khuyết, nên bạn càng thương nó hơn. Đuôi rắn. Phàm phu chúng ta không thích khổ, ta chỉ muốn được hạnh phúc. Nhưng thật ra, hạnh phúc chỉ là đau khổ trá hình. Đau thì là cái khổ rõ ràng. Nói một cách đơn giản, khổ đau và hạnh phúc giống như rắn. Đau nó là khổ, đuôi nó là hạnh phúc. Đầu nó chứa độc tố, miệng nó chứa độc. Nếu bạn đến gần đầu rắn, nó sẽ cắn bạn. Nếu nắm đuôi rắn, bạn tưởng là an toàn. Nhưng nếu nắm lâu, rắn sẽ quay đầu và cắn bạn như thường. Đó là vì đầu và đuôi rắn đều thuộc về một con rắn. Các hạnh phúc và khổ đau đến từ một nguồn gốc, tham ái và si mê. Đó là lý do tại sao có nhiều khi bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn bất an, ngay cả khi bạn đã đạt được điều mình mong muốn, thí dụ được của cải vật chất, địa vị, danh tiếng. Khi có được những thứ này, bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng tâm không thật sự yên, vì vẫn còn một nỗi lo sợ len lỏi vào, nhắc rằng bạn có thể đánh mất chúng. Bạn sợ rằng chúng sẽ biến mất. Chính nỗi sợ này là cái khiến bạn bất an. Đôi khi bạn thật sự mất tất cả những thứ này và thật sự khổ đau. Điều đó có nghĩa là dù những thứ này đem lại hạnh phúc, khổ đau vẫn ẩn tiềm trong đó. Đơn giản là chúng ta không ý thức về điều đó. Cũng như kia bắt rắn, dầu ta nắm được đuôi nó, nếu ta không buông ra, nó sẽ quay lại cắn ta. Như thế, đầu và đuôi rắn, cái xấu và cái tốt, những thứ này tạo ra cái vòng luôn quay. Đó là lý do tại sao dục lạc và khổ đau, tốt và xấu không phải là con đường đạo. Tử thần. Chúng ta sống như gà, không biết điều gì đang xảy ra. Sáng thì dẫn gà con đi kiếm ăn, tối về chuồng ngủ. Sáng mai lại đi kiếm ăn. Chủ trại rải gạo cho gà ăn mỗi ngày, nhưng chúng không hiểu tại sao chủ lại cho mình ăn. Gà và chủ trại suy nghĩ rất khác nhau. Chủ trại nghĩ, không biết mấy chú gà này cân nặng bao nhiêu. gà thì chỉ lo cắm đầu ăn. Khi chủ trại nhấc nó lên để ước tính trọng lượng, nó còn tưởng chủ trại biểu lộ tình thương mến với nó. Chúng ta cũng không biết điều gì đang xảy ra. Ta từ đâu đến, còn sống được bao năm nữa, sẽ đi đâu, ai sẽ đưa ta đến đó, chúng ta chẳng biết gì cả. Tử thần thì giống như người chủ trại. Chúng ta không biết lúc nào thì hắn đến tìm ta, vì chúng ta đang đắm đuối trong cảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và suy tư. Chúng ta không cảm nhận mình đang già đi. Chúng ta không biết đâu là đủ.